Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Lừa bán xe giá rẻ trên mạng xã hội chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng. Liên tục phát hiện ma túy trá hình dưới dạng bột trái cây. Trong mục tìm hiểu pháp luật là tài liệu hỏi đáp về các văn kiện hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 28 tháng 9, sau hơn một ngày xét xử, Tòa án Nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đã tuyên phạt nguyên hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ngô Quyền Nguyễn Thị Thu Hương 42 tháng tù và nguyên thủ quỹ Nguyễn Thị Huế 18 tháng tù cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân quận Lê Chân, nguyên hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Hương sinh năm 1971 và nguyên thủ quỹ Nguyễn Thị Huế sinh năm 1979 đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để tổ chức thu tiền phụ huynh học sinh trái quy định gần 1,3 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 872 triệu đồng. Các khoản thu gồm tiền thu quỹ lớp, mỗi học sinh 400.000 đồng trên một năm, tiền học nghề 30.000 đồng trên một học sinh một tháng và tiền sau in đề thi 100.000 đồng trên một học sinh trên năm. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định nguyên hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Hương đã chỉ đạo 50 giáo viên chủ nhiệm thu 3 khoản gồm quỹ hội phụ huynh, sau in đề thi, học nghề, rồi chuyển cho thủ quỹ Huế tổng số tiền 1 tỷ 290 triệu đồng, nhưng chỉ vào sổ sách số tiền hơn 470 triệu đồng. Số tiền hơn 872 triệu, bà Hương chỉ đạo Huế để ngoài sổ sách, tự ý chi tiêu các mục riêng, vi phạm điều lệ về quỹ cha mẹ học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Về việc bồi thường 872 triệu đồng thiệt hại, hội đồng xét xử xác định bị cáo Hương phải chịu bồi thường số tiền hơn 654 triệu đồng và bị cáo đã khắc phục số tiền 650 triệu đồng. Bị cáo Huế phải chịu bồi thường số tiền là hơn 218 triệu đồng và bị cáo đã nộp khắc phục 20 triệu đồng. Cũng theo nhận định của hội đồng xét xử, cả hai bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, khai báo thành khẩn, được tặng nhiều bằng khen giấy khen nên được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ. Cùng với hình phạt tù, hai bị cáo bị cấm đảm nhiệm các chức vụ trong cơ quan nhà nước từ 2 đến 3 năm kể từ ngày thực hiện xong bản án. Ngày 28 tháng 9, Công an huyện Bầu Bàng, Bình Dương cho biết vừa phối hợp cùng một số đơn vị bắt giữ đối tượng Nguyễn Đăng Hòa, sinh năm 1998, quê Quảng Nam, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để thực hiện hành vi lừa đảo, từ cuối năm 2021, Hòa tạo tài khoản Facebook Zalo giả mạo để đăng bán xe mô tô với giá rẻ hơn thị trường để thu hút khách hàng. Đầu năm 2022, ông SNH, sinh năm 1989, ngụ Bầu Bàng, Bình Dương, thấy Hòa đăng bán xe Honda SH với giá 25 triệu đồng nên đã nhắn tin hỏi mua. Sau khi trao đổi, ông SNH và Hòa thống nhất hình thức giao dịch thông qua chuyển khoản ngân hàng. Sau đó, Hòa sẽ gửi xe mô tô đến địa chỉ của ông SNH. Hòa sử dụng tài khoản ngân hàng đã mua trước đó để nhận tiền từ ông SNH. Sau khi nhận tiền, Hòa hứa chậm nhất là đến tháng 8 năm 2022 sẽ giao xe cho ông H. Tuy nhiên khi đến hạn, Hòa chặn hết liên lạc nên ông H làm đơn tố giác đến cơ quan công an. Sau thời gian điều tra, ngày 27 tháng 9, Công an huyện Bầu Bàng phối hợp cùng Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Bình Dương và Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ Hòa tại xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Tại cơ quan công an, Hòa khai nhận đã thực hiện 6 vụ chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương với tổng số tiền 146 triệu đồng. Ngoài ra, với thủ đoạn tương tự, Hòa thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo tại nhiều tỉnh thành để chiếm đoạt khoảng 4 tỷ đồng. Ngày 28 tháng 9, Công an thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ 7 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn do vi phạm nghiêm trọng các quy định về phòng cháy chữa cháy. Trước đó, sau khi xảy ra sự cố cháy cơ sở kinh doanh karaoke An Phú ở tỉnh Bình Dương khiến 32 người tử vong, Công an thành phố Đà Lạt đã phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Lâm Đồng đồng loạt kiểm tra việc tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy tại các địa điểm kinh doanh, dịch vụ karaoke trên địa bàn. Kết quả, đoàn công tác đã phát hiện 7 quán karaoke vi phạm nghiêm trọng các quy định về phòng cháy chữa cháy, gồm karaoke Luxury, đường Hai Bà Trưng, thành phố Đà Lạt, karaoke Sắc Màu Cuộc Sống, đường Hai Bà Trưng, thành phố Đà Lạt, karaoke Nữ Hoàng, đường Kim Đồng, thành phố Đà Lạt, karaoke Nhật Quang, đường Phan Đình Phùng, thành phố Đà Lạt, karaoke Misa, đường Hai Bà Trưng, thành phố Đà Lạt, karaoke Su, đường Hoàng Diệu, thành phố Đà Lạt và karaoke Chiếc Lá, đường Hai Bà Trưng, thành phố Đà Lạt. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke này bị Công an thành phố Đà Lạt tạm đình chỉ tới ngày 20 tháng 10. Riêng karaoke Su tạm đình chỉ tới ngày 21 tháng 10. Trong thời gian bị tạm đình chỉ, các cơ sở kinh doanh karaoke trên phải hoàn tất công tác về phòng cháy chữa cháy. Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng sẽ xem xét cho phép hoạt động trở lại nếu đủ các điều kiện theo quy định về phòng cháy chữa cháy. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, Bộ Công an và Công an tỉnh Thanh Hóa liên tục phát thông tin cảnh báo về các loại ma túy trá hình dưới dạng bột trái cây pha nước giải khát có mùi cam, nho, dâu, nhưng lại chứa chất gây nghiện, khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển, Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo phụ huynh cần cảnh giác với các dấu hiệu nghi ngờ của con mình để có biện pháp ngăn chặn. Cụ thể, theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, gần đây liên tiếp nhiều loại ma túy mới đã được cơ quan chức năng phát hiện tại địa phương này và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Đặc điểm của dạng ma túy này là màu sắc rực rỡ, bao bì, tem, nhãn bắt mắt. Lực lượng chức năng phát hiện loại ma túy mới dạng gói hương dâu, hương nho, hương xoài có tên Crispy Fruit. Theo kết quả giám định của cơ quan công an, số ma túy trên là một loại ma túy mới xuất hiện, được pha trộn từ nhiều chất ma túy tổng hợp như MDMA, ketamine, diazepam. Bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển nhìn nhận, những chất ma túy này không mới, chỉ là dạng bào chế mới. MDMA tên tiếng Anh là ecstasy, được biết với tên gọi thông dụng là thuốc lắc, một loại ma túy có tác dụng kích thích thần kinh trung ương. Người sử dụng loại ma túy này sẽ lắc lư, nhảy nhót điên cuồng theo điệu nhạc với âm thanh có cường độ lớn tại các vũ trường. Sử dụng MDMA có thể gây loạn thần, ảo giác, hoang tưởng và kích động hành vi, tấn công người xung quanh. MDMA thường được bán dưới dạng một viên thuốc. Do dạng bào chế này đã quá quen thuộc, sẽ khó qua mắt cơ quan chức năng, nên thế giới ngầm đã chuyển sang bào chế dưới dạng bột hương trái cây hòa tan trong nước. Ngoài ra, dạng bào chế này dễ làm cho giới trẻ mất cảnh giác vì nghĩ rằng chỉ là nước trái cây giải khát mà không nghĩ đó là thuốc lắc. Ketamin là loại thuốc gây mê đang được sử dụng trong y học dưới dạng dung dịch tiêm rất tinh khiết, trong khi ketamin ma túy dưới dạng bột trắng có thể bị lẫn tạp chất nguy hại và được sử dụng bằng cách hít trực tiếp vào mũi. Dân chơi thường sử dụng ketamin sau khi uống thuốc lắc để làm giảm bớt sự hưng phấn gây ra bởi thuốc lắc. Việc trộn những loại ma túy này với nhau có thể gây ra tương tác dược lý học khó dự đoán và kiểm soát. Trộn ketamin với diazepam có thể gây suy hô hấp. Trộn MDMA với ketamin gây loạn nhịp tim và tăng huyết áp có thể dẫn đến tử vong, bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển cho biết. Do đó, bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển cảnh báo, ma túy ngày nay thay hình đổi dạng liên tục để né tránh pháp luật. Vì vậy, biện pháp phòng ngừa hữu hiệu nhất là các phụ huynh cần quan tâm, chăm sóc con em mình, sớm phát hiện bất thường. Những người sử dụng ma túy thường có các dấu hiệu bất thường như thường xuyên xin tiền bởi ma túy không rẻ, nên người sử dụng cần rất nhiều tiền, tìm mọi cách để có tiền, xin tiền đi học thêm hoặc mua sách. Một biểu hiện khác đó là các em hay vắng mặt vào một thời điểm nhất định, khi về rất tươi tỉnh, hoạt bát hơn nếu sử dụng nhóm thuốc kích thích. Người sử dụng ma túy thường xuyên bị rối loạn giấc ngủ, thức khuya và dậy rất muộn.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, tình hình cháy nổ trên cả nước thời gian qua có những diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Thực tế này cho thấy công tác phòng ngừa cháy nổ, trang bị kiến thức về phòng cháy chữa cháy tại cơ sở là hết sức cần thiết. Để tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư, mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đã được triển khai tại một số xã, phường, thị trấn ở tỉnh Vĩnh Phúc. Mô hình này được kỳ vọng sẽ là cánh tay nối dài của lực lượng phòng cháy chữa cháy, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
Mới đây, Ủy ban Nhân dân phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng thí điểm mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại Tổ liên gia số 1, Tổ dân phố Vĩnh Thành. Tham gia mô hình, 13 hộ dân ở Tổ liên gia số 1 đã được trang bị mỗi hộ 2 bình chữa cháy xách tay đặt tại địa điểm dễ quan sát nhất trong gia đình. Đồng thời, các hộ dân đều trang bị một thiết bị chuông báo cháy với 2 nút ấn. Bà Nguyễn Thị Bảy ở Tổ dân phố Vĩnh Thành cho biết, chuông báo cháy của các hộ gia đình trong Tổ liên gia được kết nối với nhau, bảo đảm khi bấm bất kể nút nào thì toàn bộ chuông của các hộ đều báo hiệu có sự cố. Bên cạnh đó, các thành viên cài đặt và sử dụng thành thạo ứng dụng app báo cháy 114 và Help 114.
Tôi thấy lắp đặt cái chuông báo cháy này rất là kịp thời và rất là tốt. Vừa rồi là chúng ta nói rất nhiều về cái việc cháy, hỏa hoạn rất là thương tâm, cho nên là cái việc lắp đặt này chúng tôi rất là ủng hộ. Và chúng tôi cũng rất mong tất cả toàn dân đều lắp chuông này để đề phòng những cái rủi ro xảy ra.
Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy Tổ dân phố Vĩnh Thành, phường Ngô Quyền là một trong 20 mô hình điểm được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh phối hợp với chính quyền các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện. Theo Thượng tá Lê Xuân Công, Phó trưởng Công an thành phố Vĩnh Yên, Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy được kỳ vọng đảm bảo phòng ngừa, xử lý, cứu chữa kịp thời khi có sự cố cháy nổ xảy ra.
Với cái tổ liên gia này thì có gia đình kinh doanh, có gia đình là cán bộ công chức, viên chức, có người ở nhà, cũng có người không ở nhà, và nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh này thì sẽ nêu cao được tính cộng đồng, đoàn kết, ý thức trách nhiệm chung về công tác phòng cháy chữa cháy, làm giảm đi những phát sinh để gây ra những vụ cháy, hoặc là khi xảy ra cháy thì có thể ứng trực xử lý tại chỗ được.
Triển khai mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại tỉnh Vĩnh Phúc, từ chỗ xem công tác phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ của riêng lực lượng chức năng, thì nay người dân đã thay đổi nhận thức, xác định đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi người, mọi nhà để đảm bảo an toàn trong khu dân cư. Theo Thượng tá Đỗ Văn Dũng, trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, các thành viên trong tổ liên gia tích cực lồng ghép vận động các hộ dân trên địa bàn, nhất là các hộ nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, thực hiện đầy đủ các quy định, điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy trong sinh hoạt và kinh doanh sản xuất. Vận động người dân tích cực tham gia các hoạt động về phòng cháy, sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có sự cố xảy ra trên địa bàn.
Tổ liên gia về phòng cháy chữa cháy là rất tốt. Cảnh báo nhau khi có cháy nổ xảy ra, và ngoài cái cháy nổ ra thì những cái việc bất khả kháng thì chúng ta bấm cái chuông này thì mọi người sẽ giúp nhau. Và tôi cho rằng cái mô hình này là một cái mô hình hay, có hiệu quả. Ngoài về cái đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy thì sẽ hỗ trợ đắc lực trong cái việc đảm bảo về an ninh trật tự, cần phải được nhân rộng.
Thực tế ở Vĩnh Phúc cho thấy Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đi vào hoạt động đã tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức của người dân trong việc thực hiện các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ. Đây cũng là giải pháp góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy.
Rơi khẽ như hát thành lời mùa thu khúc hát dịu êm, trái tim ta cùng hòa tiếng thu xa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang, mùa thu sao xuyên xanh thắm bầu trời, khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ, trái tim ta cùng hòa tiếng thu xa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang. Mùa thu sao xuyên xanh thắm bầu trời, khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ, chìm theo tháng ngày cuốn đi mùa thu êm đềm, mùa đông sẽ về búp non ngập ngừng xuân xa, và ta vẫn chờ phút giây ngập tràn thu vàng, và ta vẫn chờ phút giây lòng mình chơi vơi,
trái tim ta cùng hòa tiếng thu xa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca vang. Khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ, trái tim ta cùng hòa tiếng xa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca bao. Thu sao duyên xanh thắm bầu trời,
khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ,
trái tim ta cùng hòa tiếng thu xa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca bao.
Mùa thu sao duyên xanh thắm bầu trời,
khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ, trái tim ta cùng hòa tiếng thu xa, trái tim ta cùng hòa tiếng ca bao. Mùa thu sao duyên xanh thắm bầu trời, khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ, trái tim ta cùng hòa tiếng thu xa.
Mùa thu sao xuyên xanh thắm bầu trời, khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần còn lại tài liệu hỏi đáp về các văn kiện hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Chuyên đề 4, tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Câu hỏi 40, những kết quả đạt được trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong những năm qua. Trả lời, những năm qua, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều chủ trương quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn đảng. Cấp ủy tổ chức đảng các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao. Cụ thể là, công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh được đẩy mạnh, tổ chức cơ sở đảng tiếp tục được củng cố kiện toàn, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm sự lãnh đạo của đảng ở cơ sở, gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở được quan tâm. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình, chất lượng sinh hoạt đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý đảng viên, đánh giá, xếp loại, kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật của nhiều cấp ủy, đảng bộ, chi bộ cơ sở được nâng lên. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng, số lượng đảng viên nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số, người theo tôn giáo, chủ doanh nghiệp tư nhân tăng. Chất lượng đội ngũ đảng viên chuyển biến tích cực, trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị được nâng cao hơn. Phần lớn đội ngũ đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình, tiên phong gương mẫu, xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân. Những kết quả đạt được nêu trên có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của đảng ở cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực phẩm chất uy tín, tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước và chế độ. Câu hỏi 41. Những hạn chế yếu kém trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong những năm qua. Trả lời, chất lượng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế, chậm đổi mới phương thức lãnh đạo, chưa kịp thời sửa đổi bổ sung quy chế làm việc, thực hiện chưa nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cơ sở, sinh hoạt cấp ủy, tinh thần tự phê bình và phê bình, công tác đánh giá, xếp loại còn hạn chế, chưa thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của đảng trong giải quyết những khó khăn, bức xúc của nhân dân ở cơ sở. Một số cấp ủy cơ sở chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, chưa chủ động, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, mất sức chiến đấu, để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật, làm giảm niềm tin của nhân dân với đảng. Mô hình tổ chức, một số loại hình tổ chức cơ sở đảng còn bất cập, chậm được kiện toàn, sắp xếp. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng khu vực ngoài nhà nước, nhất là doanh nghiệp tư nhân còn hạn chế, tỷ lệ có tổ chức đảng, đảng viên thấp. Vai trò lãnh đạo mờ nhạt, lúng túng cả về nội dung và phương thức hoạt động. Một số tổ chức cơ sở đảng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, ở ngoài nước, hoạt động còn khó khăn, một số nơi còn tình trạng trắng đảng viên. Một bộ phận đảng viên năng lực, trình độ trách nhiệm chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phai nhạt lý tưởng cách mạng, thiếu bản lĩnh chính trị, đấu tranh tự phê bình và phê bình yếu, tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu giảm sút, chưa gương mẫu, sống thực dụng, suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm nguyên tắc, kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật. Nhận thức về đảng, động cơ phấn đấu vào đảng của không ít đảng viên chưa đúng, không trong sáng. Cơ cấu đảng viên chưa hợp lý, tỷ lệ đảng viên trẻ chưa tương xứng với tiềm năng. Câu hỏi 42, nguyên nhân của những hạn chế yếu kém trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong những năm qua? Trả lời, những hạn chế yếu kém trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên có nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Nhận thức của một số cấp ủy, một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa sâu sắc, toàn diện về vai trò, vị trí, yêu cầu, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Một số tổ chức cơ sở đảng buông lỏng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chưa nắm chắc diễn biến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên. Đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên còn biểu hiện nể nang, hình thức, nặng nề về thành tích, chưa làm tốt công tác quản lý, kiểm tra giám sát đảng viên, việc chuyển sinh hoạt đảng, xét miễn sinh hoạt đảng còn lòng lẻo, chưa thường xuyên rà soát, kiên quyết sàng lọc, đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng. Công tác phát triển đảng viên ở một số nơi còn hạn chế, nặng nề về số lượng, chưa quan tâm giáo dục lý tưởng cách mạng và rèn luyện, thử thách đối với quần chúng, phấn đấu vào đảng. Chất lượng một số đảng viên mới còn hạn chế. Một số quy định hướng dẫn về tổ chức cơ sở đảng, đảng viên chậm được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung. Câu hỏi 43. Quan điểm của đảng về công tác xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong thời gian tới? Trả lời, nghị quyết xác định rõ 3 quan điểm. Một là quan điểm về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của đảng, hạt nhân chính trị, cầu nối giữa đảng với nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của đảng ở cơ sở. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng phải gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, lâu dài, liên tục, là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng. Hai là quan điểm về củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của đảng, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng phải gắn với xây dựng, chỉnh đốn đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của đảng, đề cao tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng và đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, nhất là bí thư cấp ủy. Ba là quan điểm về nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đội ngũ đảng viên là nhân tố quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Tạo môi trường để đảng viên rèn luyện, phấn đấu, đồng thời mỗi đảng viên phải tự ý thức học tập, rèn luyện nhân cách, đạo đức, phong cách, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tiên phong gương mẫu, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của đảng và lời thề khi vào đảng. Tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân. Coi trọng chất lượng phát triển đảng viên, quan tâm phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên và công đoàn, hội viên ưu tú, quần chúng tiêu biểu, nhất là ở địa bàn khó khăn, miền núi, biên giới, hay đảo, khu vực kinh tế ngoài nhà nước, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng. Câu hỏi 44. Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của công tác xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Trả lời, mục tiêu tổng quát là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng. Xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư cấp ủy, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín lãnh đạo tổ chức, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng. Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Mục tiêu cụ thể là, đến năm 2025, hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, phấn đấu 100% thôn, bản có đảng viên. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm trong giai đoạn 2020-2025 đạt 3-4% tổng số đảng viên. Đến năm 2030, hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phấn đấu 100% thôn, bản, tổ dân phố có chi bộ. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm trong giai đoạn 2025-2030 đạt từ 3-4% tổng số đảng viên. Câu hỏi 45. Nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của công tác xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong thời gian tới. Trả lời, nghị quyết đề ra 4 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của công tác xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong thời gian tới là củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Câu hỏi 46. Nội dung cụ thể của nhiệm vụ giải pháp củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Trả lời, đổi mới hoàn thiện tổ chức các loại hình tổ chức cơ sở đảng, ra soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở. Câu hỏi 47. Nội dung cụ thể của nhiệm vụ giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Trả lời, đổi mới tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đảng viên, tăng cường công tác quản lý đảng viên, kịp thời ra soát, sàng lọc, đưa ra khỏi đảng những đảng viên không đủ tư cách, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên. Câu hỏi 48. Nội dung cụ thể của nhiệm vụ giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Trả lời, coi trọng tự kiểm tra giám sát của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, kết hợp kiểm tra giám sát thường xuyên với kiểm tra giám sát theo chuyên đề. Nội dung kiểm tra giám sát tập trung vào việc thực hiện điều lệ đảng, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ công tác, trách nhiệm nêu gương, quy định về những điều đảng viên không được làm. Tăng cường kiểm tra giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp trên đối với tổ chức cơ sở đảng, đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở về công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng, kịp thời xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Câu hỏi 49. Nội dung cụ thể của nhiệm vụ giải pháp phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Trả lời, cấp ủy cơ sở phải quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa tổ chức cơ sở đảng, đảng viên với nhân dân. Lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và quần chúng động viên nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến, giám sát việc nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên ở nơi làm việc và nơi cư trú, nhất là đảng viên là người đứng đầu, cán bộ, lãnh đạo, quản lý, tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện lựa chọn nhân tố tích cực trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, quần chúng, người có uy tín để giới thiệu cho đảng. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe toàn văn nội dung tài liệu hỏi đáp về các văn kiện hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống, chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Ban tuyên giáo Trung ương, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thanh Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thanh Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.